Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu ngày 13 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Cố lên, cố lên, cố lên. Đức Thánh Cha khích lệ Đức Hồng Y Bassetti đang được điều trị tích cực vì COVID-19.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại hỏi thăm và cầu chúc cho Đức Hồng Y Bassetti hồi phục nhanh chóng sau khi Đức Hồng Y phải nhập viện kể từ ngày 31 tháng 10 vì COVID-19 và tình hình sức khỏe của Ngài ngày càng xấu đi.
Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý và Giám mục của Giáo phận Perugia Città della Pieve, Ngài được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt từ ngày 3 tháng 11 và tình trạng sức khỏe vẫn ở mức nghiêm trọng. Tối ngày 10 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã điện thoại nói chuyện với Đức Cha Marco Sanvi, giám mục phụ tá của giáo phận, để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Đức Hồng Y. Trước hết, Đức Thánh Cha đã hỏi thăm sức khỏe của Đức Cha Sanvi vì chính Đức Cha cũng bị dương tính với COVID-19. Sau đó, Ngài đã hỏi thăm về các thông tin y tế của Đức Hồng Y Bassetti. Đức Thánh Cha đã yêu cầu Đức Cha Sanvi gửi đến Đức Hồng Y thông điệp của Ngài. Ngài đã nói với Đức Cha Sanvi 3 lần, cố lên, cố lên, cố lên, và yêu cầu lặp lại với Đức Hồng Y. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bảo đảm cầu nguyện cho Đức Hồng Y và gửi lời cảm ơn các nhân viên y tế đang chăm sóc cho Đức Hồng Y. Giáo phận Perugia cũng có 2 linh mục cao niên qua đời trong vòng 1 tuần vì virus corona. Qua cuộc điện thoại của Đức Thánh Cha, đối với Đức Cha Sanvi, Ngài cảm thấy có một sự quan tâm. Ngài nói, bởi vì ngay cả trong những thời điểm này, Thiên Chúa không để chúng ta đơn độc và Đức Giáo Hoàng là sự quan tâm của Thiên Chúa đối với chúng ta. Cuộc điện thoại đó là một minh chứng rằng có một Thiên Chúa luôn cảm thương mỗi người chúng ta và Đức Giáo Hoàng đã trở nên khí cụ của Chúa. Covid đang trở lại tấn công châu Âu và nhiều dòng tu có nhiều tu sĩ cao niên là nạn nhân của đại dịch này. Ngày 11 tháng 11, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ đưa tin cộng đoàn nhà mẹ của các sơ thánh giá ở Ingenbo, bang Schweiz bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch. Hơn 50 sơ bị dương tính với virus corona và một sơ đã qua đời. Sơ Tobia Rittiman, bề trên giám tỉnh, cho biết, mặc dù chúng tôi đã nghĩ đến việc bảo vệ chống lại virus corona từ mùa xuân và chúng tôi đang thực hiện một cách nhất quán, nhưng chúng tôi cũng lo ngại. Chúng tôi có nhiều chị em tuổi đã cao, tuổi trung bình là 81.
Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo trong thời gian đại dịch COVID-19.
Vatican, Đức ông Janusz Wojcik, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu, gọi tắt là OSCE, đã kêu gọi các thành viên của tổ chức đảm bảo tôn trọng đầy đủ quyền tự do tôn giáo, và Ngài đã chỉ ra hậu quả nghiêm trọng của các biện pháp mà các quốc gia áp đặt để chống lại COVID-19 đối với các cộng đồng tôn giáo.
Phát biểu trước các tham dự viên cuộc họp lần thứ 3 triều kích hổ tương của con người với đề tài tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, vai trò của công nghệ kỹ thuật số và các tác nhân của xã hội dân sự trong việc thúc đẩy quyền này cho tất cả mọi người. Đức ông Urbanczyk nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hiện tự do tôn giáo, điều mà theo Ngài vừa tạo nên một yếu tố quan trọng về sự hoàn thiện cá nhân vừa đóng góp vào lợi ích của xã hội. Đại diện Tòa Thánh kêu gọi các quốc gia thành viên từ chối cái gọi là tiếp cận đơn giản hóa hoặc hiểu biết về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng hoặc tìm cách tư nhân hóa các tôn giáo, vì nó không chỉ không đánh giá đúng ý nghĩa thực sự của tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, mà cả vai trò hợp pháp của tôn giáo trong lĩnh vực công cộng. Ngài cũng cảnh giác các quốc gia về các cơ chế đăng ký cho các cộng đồng tôn giáo, để chúng không trở thành sự vi phạm tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và tôn trọng quyền tự trị của họ, bảo đảm cho họ tự do chọn lựa, bổ nhiệm và thay thế các vị lãnh đạo của họ, hoặc quyết định về nội quy, nội dung đức tin, cơ cấu hoặc tên của họ. Cuối cùng, Đức ông Urbanczyk kêu gọi chú ý nhiều hơn đến tác động của các biện pháp mà các quốc gia áp dụng trong cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện nay. Các nhà lập pháp nên luôn nhận thức được những hậu quả nghiêm trọng mà các quy định này gây ra cho các cộng đồng tôn giáo hoặc tín ngưỡng, là những cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại cuộc khủng hoảng, không chỉ bởi sự hỗ trợ tích cực của họ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mà còn bởi sự ủng hộ về mặt tinh thần và thông điệp liên đới và hy vọng của họ.
Nhà thờ chính tòa Seoul dùng các tòa giải tội an toàn ngăn chặn COVID.
Seoul, với xác tín rằng COVID-19 không được cản trở các tín hữu lãnh nhận bí tích hòa giải. Nhà thờ chính tòa Seoul đã trang bị các tòa giải tội được điều chỉnh đặc biệt để cho phép cử hành bí tích hòa giải một cách an toàn tối đa, phù hợp với các biện pháp chống COVID-19 cho cả linh mục lẫn hối nhân.
Để tránh lây lan virus corona, từ tháng 2 năm nay, nhà thờ chính tòa Seoul đã đóng các tòa giải tội. Nhưng hiện nay nhà thờ đã tổ chức, sắp xếp lại tòa giải tội và việc xưng tội, tuân thủ các hướng dẫn y tế công cộng được ban hành để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, tôn trọng các quy trình vệ sinh và sức khỏe. Trong cách sắp xếp mới, không gian dành cho các linh mục và dành cho hối nhân trong tòa giải tội hiện nay hoàn toàn tách biệt, trong khi một hệ thống thông gió đặc biệt đã được lắp đặt để ngăn chặn sự lây truyền của virus qua đường hô hấp. Ngoài ra, tại mỗi tòa giải tội có lắp đặt một vách nhựa như một rào cản vật lý giữa linh mục và hối nhân để tránh tiếp xúc với nước bọt. Cuối cùng, sau khi cử hành bí tích, toàn bộ tòa giải tội được làm vệ sinh trước khi hối nhân tiếp theo vào xưng tội. Cha Matthias Jong-Hup-Poo, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Seoul và là Phó Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Giáo phận cho biết, việc mở lại các tòa giải tội được trang bị đầy đủ là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm hỗ trợ mục vụ cho các tín hữu. Để biến cuộc khủng hoảng thành một cơ hội, chúng tôi hy vọng sẽ có những sáng kiến hiệu quả khác trong lĩnh vực mục vụ, cả trong thời hậu COVID. Cha cũng nhận định rằng đây là một dấu hiệu hy vọng quyết định mang đến cho các tín hữu một thông điệp. Chăm sóc đời sống thiêng liêng, trau dồi mối liên hệ trực tiếp với Chúa, nuôi dưỡng đức tin qua các bí tích là con đường chính yếu để vượt qua, với ân sủng của Thiên Chúa, những khó khăn và thử thách của cuộc sống.
Peru khủng hoảng chính trị, giáo hội gửi thư hy vọng cho dân chúng.
Peru. Trước tình hình khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở Peru, Tổng thống Martin Vizcarra bị quốc hội bỏ phiếu trước phế. Các giám mục đã gửi thư khích lệ hy vọng cho toàn thể dân chúng.
Sau một phiên họp lịch sử, quốc hội đã bỏ phiếu áp đảo loại bỏ Tổng thống Martin Vizcarra. Đây là một quyết định liên quan đến những cáo buộc về tham nhũng và cách đối phó với đại dịch COVID-19 của ông Vizcarra. Chủ tịch Quốc hội Manuel Marino sẽ tiếp quản quyền điều khiển đất nước. Thư của các giáo mục gửi đến toàn thể người dân Peru được công bố trong trang web của Hội đồng Giáo mục. Các vị lãnh đạo giáo hội bày tỏ sự lo lắng về số phận của quốc gia và các thể chế dân chủ, nhắc nhở dân chúng rằng đất nước cần nỗ lực của mỗi người để quốc gia được củng cố. Các giáo mục nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện nay cần phải đảm bảo tiến hành tổng tuyển cử vào tháng 4 tới và chuyển giao quyền lực vào tháng 7 cùng năm, cũng như ưu tiên trong tình trạng khẩn cấp về y tế, kinh tế và xã hội. Đây là lúc cần phải loại bỏ những lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm để thúc đẩy tái sinh kinh tế và xây dựng những con đường liên đới, huynh đệ và phát triển toàn diện. Đã đến lúc phải lắng nghe người dân và hành động theo suy nghĩ của Peru. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo viết tiếp, hơn nữa, điều cần thiết và cấp bách là tiếp tục đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư xã hội là tham nhũng, vì một Peru minh bạch và công bằng hơn. Hội đồng giám mục trích lời của Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố trong chuyến viếng thăm của Ngài đến Peru, khích lệ những người có trách nhiệm, cam kết đảm bảo an toàn cho người dân và đất đai của họ. Như thế, người dân có thể tin rằng đất nước là một không gian của hy vọng và cơ hội dành cho tất cả. Để mỗi người Peru có thể cảm nhận được đất nước này là của mình và có thể thiết lập tương quan huynh đệ và bình đẳng với những người thân cận, một vùng đất nơi mọi người có thể hiện thực hóa tương lai của mình. Hội đồng giám mục nhắc lại, giáo hội luôn muốn gần gũi với những người đau khổ và những người dễ bị tổn thương, xác tín rằng phẩm giá của con người, gia đình và công ích là những trụ cột của mọi xã hội, hướng đến tương lai của mình với trách nhiệm và hy vọng. Cuối cùng, các giáo mục mời gọi người dân Peru để xây dựng một đất nước trong hòa bình, ngày càng nhân bản và huynh đệ hơn, xin anh chị em hãy cầu nguyện mỗi ngày. Chúng ta cầu xin ân ban hòa bình, tình liên đới và tình huynh đệ trong đất nước. Bởi vì linh hồn của một cộng đoàn được đo bằng khả năng ở bên nhau khi đối diện với nghịch cảnh và giữ niềm tin và hy vọng sống động.
Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo khuyến khích các gia đình trở thành giáo hội tại gia, giáo hội truyền giáo.
Vatican nhằm khuyến khích các gia đình công giáo sống sứ mạng giáo hội tại gia, giáo hội truyền giáo. Trong bản tin mới nhất, Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo đã tập trung vào đề tài Gia đình Kitô trong thế giới ngày nay.
Trích dẫn các tài liệu của huấn quyền về đề tài này, Sir Roberta Tremarelli, Tổng thư ký Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo, ghi chú trong bài xã luận. Ngày nay, nhiều gia đình sống trong tình yêu thương, trong đức tin và thực hành ơn gọi của họ của giáo hội tại gia, giáo hội truyền giáo. Vì điều này, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, xin Ngài tiếp tục trợ giúp và nâng đỡ các gia đình trong việc tìm kiếm các phương thế mới để sống ơn gọi này. Cha Dio Beni Nikas Yasigao, thành viên của Hội Di Đồng Giáo Hoàng Truyền Giáo ở Cộng hòa Trung Phi, đưa ra một suy tư về Chúa Giê-xu khi còn là một cậu bé và kinh nghiệm của Ngài trong gia đình nhân loại. Hài nhi Giê-xu, con Thiên Chúa nhập thể, cần một môi trường thuận tiện để phát triển trọn vẹn sứ vụ trên mặt đất. Như mọi trẻ em cần môi trường gia đình, Chúa đã tìm thấy trong ngôi nhà Nazareth một tổ ấm thích hợp cho sự phát triển trọn vẹn của Ngài. Bài viết trung tâm của bản tin nói về việc huấn luyện đức tin của trẻ em trong các gia đình công giáo. Cha Linson Akradan thuộc giáo phận Quy Long, Ấn Độ là tác giả của bài viết. Cha viết, ở châu Á, gia đình giữ vị trí trung tâm trong mạng lưới các mối quan hệ và trẻ em trong thời thơ ấu được học các giá trị và cấu trúc gia đình. Các nhu cầu của trẻ em được đáp ứng trong gia đình, mang lại cho các em sự an toàn và cảm giác thân thuộc. Các em học trong gia đình những giá trị của sự hiệp nhất, tình huynh đệ, sự hợp tác, cộng tác và cảm thông. Trong gia đình, các thành viên gắn bó với nhau không những bằng tình huyết thống, nhưng còn bằng tình thương yêu, sự quan tâm lẫn nhau. Bản tin của Hội Nhi Đồng Giáo Hoàng Truyền Giáo cũng dành không gian cho những kinh nghiệm dấn thân truyền giáo của những người trẻ. Mặc dù đại dịch, nhưng các hoạt động dưới những hình thức và phương thức khác nhau vẫn tiếp tục được thực hiện. Bên cạnh đó, bản tin còn trình bày một số dự án được hỗ trợ bởi Hội Nhi Đồng Giáo Hoàng Truyền Giáo, giúp đỡ trẻ em khuyết tật ở Shimoga, Ấn Độ, hỗ trợ trẻ em và gia đình các em ở giáo phận Paramaribo, Suriname, tổ chức một vụ chăm sóc trẻ em và giới trẻ tại giáo phận Sumbe, Congo, trường mẫu giáo cho trẻ em khuyết tật ở Đông Bắc Kenya. Cuối cùng là một ấn phẩm do các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Argentina thực hiện, được đề xuất thu hút sự chú ý của độc giả, tập hợp các văn bản, câu chuyện, suy tư, trò chơi về chủ đề sự thánh thiện với chứng tá của trẻ em và thanh thiếu niên châu Mỹ, các vị thánh được giáo hội chính thức công nhận.
Hội nghị đầu tiên về phụ nữ, đức tin và ngoại giao.
Roma, không có sự tham gia của phụ nữ, đối thoại liên tôn không trọn vẹn và hòa bình kém bền vững. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã nói như trên với những người tham gia hội nghị đầu tiên Phụ nữ Đức tin và Ngoại giao do Tổ chức Quốc tế Các Tôn giáo vì Hòa bình đứng ra tổ chức và đã khai mạc hôm thứ Ba ngày 10 tháng 11.
Có hơn 1.000 đại diện của Ấn Độ giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác tham gia thảo luận trực tuyến về các hình thức chính trị mới. Ban tổ chức cho biết, trong các buổi gặp gỡ, các bài tham luận nhắm tìm kiếm cách thức mới để thúc đẩy đối thoại liên tôn trong những thời điểm khó khăn và trên các mặt trận khác nhau, như xây dựng hòa bình, chống khủng bố, môi trường, lãnh đạo, kích động thù địch, di cư và bạo lực giới. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã nói rõ trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp rằng, chúng ta thường bỏ qua những gì phụ nữ có thể làm để chung sống hòa bình. Bà nhận định, những người nhận giải Nobel Hòa Bình là những mẫu gương truyền cảm hứng cho nhiều người khác nhau bằng lòng dũng cảm của họ. Nhưng cho đến nay, trong số 135 người được trao thì chỉ có 17 người là phụ nữ. Và Thủ tướng Đức kết luận, không nghi ngờ gì nữa, có rất nhiều phụ nữ xứng đáng nhận được giải thưởng vì hoạt động xây dựng hòa bình của họ. Các chủ đề thảo luận có thể theo dõi trực tuyến, bao gồm ngày thứ Tư về bình đẳng giới và thách thức đối lại hận thù, thứ Năm nói về giáo dục và bảo vệ môi trường. Trong phiên họp cuối cùng vào ngày thứ Sáu 13 tháng 11, lời kêu gọi thay đổi sẽ được trình bày.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Nồi cơm mẹ nấu.
Đã 12 năm nay, ngày nào mẹ cũng nấu một nồi cơm rõ lớn. Ban đầu thì chừng 5kg gạo, sau tăng dần 15, tới 25, rồi 30. Có ngày nấu tới 35kg. Còn cái đâu mà đông thế? Đó là những người con không sinh ra như những núm ruột của mẹ, mà là sinh ra từ tấm lòng của mẹ. Lòng mẹ muôn đời vẫn trìu mến, ân cần, vì con cái là của mẹ, là quà tặng Chúa trao ban. Nhưng mẹ cũng là quà tặng Chúa trao cho con. Vì vậy, từng chén cơm mẹ trao không chỉ có hơi ấm của từng hạt cơm, hơi ấm của đôi tay, mà trọn cả tấm chân tình. Chuyện của mẹ và các con, chuyện nồi cơm mẹ nấu là chuyện của 12 năm trời đắp đổi. Năm ấy, mẹ, người nữ tu mến thánh giá, cùng với hai người chị em nữa, được sai về vùng đất này, một ngôi nhà ở gần bệnh viện tỉnh. Bệnh nhân thường từ các làng xa tới, phần đông là bà con sắc tộc, nghèo khổ. Tới được bệnh viện là may mắn lắm rồi, nhưng đường đi nước bước để làm thủ tục thăm khám thì mù tịt. Khổ cho bà con mà cũng khó cho các nhân viên y tế. Vì thế, các nữ tu sáng sáng thường vào bệnh viện thăm bệnh nhân, vừa chỉ dẫn cho bà con, vừa lo chuyển bệnh nặng về thành phố nếu cần. Từ từ, thấy bà con đi nuôi bệnh vất vả quá. Đưa được người bệnh tới bệnh viện đã tiêu tốn cả con bò rồi. Lấy đâu ra cơm gạo cho người bệnh lẫn người nuôi. Đêm về, trong tiếng nguyện cầu, mẹ trải lòng trước Thiên Chúa là đấng đã đặt mẹ giữa những người con nghèo khổ này. Lắng nghe từng nhịp đập từ trong trái tim của ngôi lời nhập thể, mẹ nhận được câu trả lời: thì chính chị em hãy cho họ ăn đi. Đôi tay trắng chỉ có tấm lòng của mẹ, làm sao nuôi nổi đàn con, cũng như các môn đệ năm xưa thắc mắc: chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Lấy đâu ra tiền và cũng lấy đâu ra bánh để mua giữa sa mạc hoang vắng? Thực ra, 200 quan tiền bánh chỉ đủ ăn một bữa, nhưng chỉ cần 5 cái bánh và 2 con cá được trao vào đôi tay của con Thiên Chúa làm người trong lời kinh chúc tụng thì con cái đồng mấy cũng đủ nuôi ăn, không chỉ một bữa mà là dọc suốt 12 năm qua. Thế là trong cái khó đã ló cái khôn. Cái khó của con cái ở đây là cái khôn của một con tim đơn nghèo, chỉ biết tin tưởng vào lời Chúa hứa và cậy dựa vào bàn tay của người. Một người mẹ nghèo không có gì để trao ngoài con tim đơn nghèo, nhưng lại có thể đem ân phúc cho đàn con. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Con cái, những tấm thân nghèo, nhưng lại cũng là ân phúc cho mẹ. Phúc cho anh em là những người nghèo, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Nước trời, vương quốc Thiên Chúa, mỗi phút dành cho những con tim đơn nghèo và những tấm thân nghèo, làm cho mái nhà của mẹ trở thành vùng trời của tình yêu Thiên Chúa, nhận chìm tất cả trong đấng đầy tràn ân nghĩa và sự thật, tràn ngập tiếng reo vui. Bàn chân của mẹ không chỉ dừng lại bên nồi cơm mà còn rảo gót khắp các khoa phòng trong bệnh viện. Bệnh nhân mỗi ngày từ khắp các quận huyện trong tỉnh chuyển về đây. Người thì đi vội không mang theo áo quần, thiếu tiền lận lưng. Cái cảnh bà con trong làng đưa người đi bệnh viện mỗi lần thường đông lắm. Bên nội 3 người thì bên ngoài ít gì cũng phải 3 người. Cơm ăn thì đã có nồi cơm mẹ nấu, nhưng để làm thủ tục, mẹ cũng phải phụ giúp. Chứ người sắc tộc nói trọ trẻ tiếng Kinh, thầy thuốc cũng lắc đầu. Ngược lại, thầy thuốc hỏi bệnh thì bệnh nhân cũng đâu dễ hiểu. Đặc biệt, trong những trường hợp nặng cần chuyển viện thành phố. Giai đoạn đầu, mỗi lần chuyển viện là mẹ phải đi theo. Lo liệu trên đường, rồi từ khâu cấp cứu nhập viện tới chỗ ăn ở cho người nuôi. Nay thì đỡ hơn rồi, vì Caritas giáo phận đã sẵn xe chữ thập đỏ đưa bệnh nhân đi. Tới nơi thì có Caritas thành phố tiếp đón. Những bàn tay nối dài những bàn tay của mẹ, để mãi trốn đô thành xa xôi, còn cái mẹ vẫn được chăm sóc. Nồi cơm mẹ nấu, mỗi tháng cả tấn gạo, đào đâu ra? Món canh rau với đồ ăn mặn, rồi củi lửa. Lời kinh của mẹ và các con là xin cho hôm nay lương thực hằng ngày, và ngày nào đủ cho ngày đó, không chỉ một ngày mà đã 12 năm qua. Mỗi phút dành cho người đang đói được no lòng là đây. Cứ mỗi người tới lấy một phần đồ ăn, lấy theo 4 đến 5 suất cơm. Mâm cơm của những tấm thân nghèo trong cảnh xa nhà vẫn ấm áp làm sao. Xuất viện, vợ chồng con cái dắt dìu nhau về làng. Những ngày bên nồi cơm mẹ nấu đã hé mở cho con cái thấy bàn tay của Thiên Chúa, đấng có mặt mà cứ như ẩn khuất đâu đây. Sức sống ấy, bàn tay vô hình ấy, tiếp tục theo con cái về làng, mãi mãi bên đàn con. Trong làng, chốn rừng sâu, vẫn nương rẫy nghèo nàn. Thế nhưng, từ ngày ăn chén cơm mẹ nấu, thì bà con đã thoáng nhận ra phần phúc Thiên Chúa dành cho những tấm thân nghèo. Và vì thế, khi có những người bạn trên đường loan báo tin mừng, những anh chị em được sai đến giữa bà con, cũng chỉ với con tim đơn nghèo thì cửa trời rộng mở. Không chỉ là bữa ăn đạm bạc với chén cơm mẹ nấu, mà là bữa tiệc lời hàng xóm, bữa ăn chính Thiên Chúa rộng tay nuôi sống con người. Và chuyện kể trong tin mừng về vua cha mở tiệc cưới cho con mình. Nhưng cuối cùng, ông cho các đầy tớ đi mời tất cả những người nghèo khổ, đuôi mù, què quạch vào dự tiệc cưới. Chính con Thiên Chúa làm người đã công bố mối phúc lành cho người nghèo. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho anh em là những người nghèo, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Người nghèo, người mang tấm thân nghèo được đặt trong vòng tay Thiên Chúa. Người có tinh thần nghèo khó, một con tim đơn nghèo là những người con của nước trời. Và chuyện tiếp tục được kể khi đôi tay các anh em trên đường loan báo tin mừng, những con tim đơn nghèo dắt dìu những tấm thân nghèo đến bên dòng suối thanh tẩy, thì vùng trời Thiên Chúa mở ra, bàn tiệc lúc này tỏ hiện Thiên Chúa, những con tim đơn nghèo cùng những tấm thân nghèo dệt lên bản tình ca Thiên Chúa. Trời đất rộn rã tiếng reo vui, trong khung trời hạnh phúc này xóa tan mọi nỗi mệt nhọc. Mai đây vẫn còn những tháng ngày đói no gian khổ. Thiên Chúa sẽ làm gì trước cơn đói nhân loại? Chúa sẽ cho họ được no lòng. Và trong cơn buồn khổ của những tấm thân nghèo, Chúa sẽ lau nước mắt cho họ, nhận chìm tất cả trong suối nguồn an ủi. Vì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Đa Minh Trần Văn Tân.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Sự chết và ý nghĩa cuộc sống.
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Nhiều người thích suy niệm đoạn thánh vịnh này trong dịp cuối năm để nhìn về thời gian suốt một năm qua và để hướng tới năm mới sắp đến. Nhưng cũng thật thích hợp để mượn tâm tình của thánh vịnh ra suy nghĩ về đời người trong tháng đặc biệt dành để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Mang lấy thân phận con người, đi vào đời là có khởi đầu và có kết thúc. Nhưng dường như người ta chỉ chăm lo hiện tại mà quên đi ngọn nguồn. Lại càng nhiều người không hề mảy may nghĩ tới một mai kia tôi cũng phải chết. Thánh vịnh 90 là lời cầu nguyện thật ý nghĩa. Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan, giúp con người ý thức về sự mau qua của cuộc đời là lời mời gọi hướng về Thiên Chúa là chủ của thời gian, để sống trọn vẹn hiện tại với lịch sử cuộc đời, với quá khứ, hiện tại và tương lai. Giáo hội đang sống trong bầu khí đặc biệt của tháng 11, tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn. Mầu nhiệm sự chết một lần nữa gợi lại cho con người ý thức về giới hạn tận cùng của con người. Đó không phải là một thái độ của sự bi quan, nhưng là đối diện với một điều hiển nhiên sẽ xảy đến. Những con người đã đi qua cuộc đời của tôi, rồi họ đi về một cõi nào đó. Những tháng ngày họ kinh qua trong cuộc đời này, chính họ là một thước phim sống động để minh chứng rằng sống trong thời gian là có khởi đầu và có kết thúc. Nhìn nhận sự kết thúc chắc chắn sẽ đến của cuộc đời, đó là một lối nhìn thực tế. Nhờ đó loại bỏ sự viển vông trong suy nghĩ và tính toán hiện tại. Những vun vén ích kỷ cá nhân rồi sẽ đem lại điều gì? Tiền tài danh vọng khi qua khỏi đời này có mang đi được chăng? Trước cái chết, thấy được sự chóng qua của tất cả những gì tồn tại trong kiếp nhân sinh, tôi thấy mình được mời gọi để yêu mến và trân trọng cuộc sống này, nhưng không quá dính bén vào nó. Ý thức một ngày kia sẽ chết cũng dạy tôi cách sống, biết sử dụng những gì chóng qua để đạt được điều vĩnh cửu. Tôi tin rằng Chết chỉ nghiệt ngã với những ai thất vọng và không tin vào sự sống đời sau mà thôi. Lạy Chúa, khi đứng trước các ngôi mộ, ngắm nhìn những người đã từng sống với chúng con hay đã từng đi qua cuộc đời của chúng con, bao nhiêu ký ức chợt ùa về trong con. Chúng con cảm thấy đời người thật mong manh, tựa như hoa kia sớm nở chiều tàn. Tháng ngày chúng con sống là một vẻ bồng bềnh mong manh. Từng năm từng tháng chúng con sẽ sống, cũng sẽ có ngày kia dừng lại. Chúng con nhìn thấy hình ảnh của chính chúng con nơi những ngôi mộ ấy, rồi một ngày kia sẽ đến. Có những khi chúng con cố tình quên đi hay không chấp nhận sự thật về cái chết này và sống trong một nỗi suy nghĩ bi quan. Tuy vậy, sống vốn là khát vọng nền tảng mà Chúa đã ban cho chúng con. Vậy nên đối diện với thực tại phải chết, chúng con sao thoát khỏi sự trăn trở day dứt. Vẫn có lúc nào đó chúng con cảm thấy u uất và thất vọng, nhất là khi nhìn những người thân yêu của chúng con nay không còn hiện diện bên mình nữa. Những lúc như vậy, xin nâng đỡ chúng con, xin giúp chúng con thoát khỏi thái độ bi quan, chán nản, nhưng bình an đón nhận. Xin cho chúng con cũng biết chấp nhận sự thật rằng tháng ngày sẽ đến, mình sẽ chết, để chúng con cũng sẽ cảm thấy bình an và không quá níu giữ hiện tại cách viển vông hay hoạch định những thứ vừa tầm. Nghĩ về cái chết không phải là một sự bi quan hay cổ suý cho lối sống buông thả, nhưng sự chết cũng trở thành một kế hoạch sống hiện tại của chúng con. Lạy Chúa, xin giúp chúng con học được sự khôn ngoan khi nghĩ về cái chết, để chúng con biết học sống hiện tại cách tròn đầy. Hiện tại bao gồm sự thật là con người chúng con đi vào cuộc đời, sống, đang trên hành trình đi tới sự chết và cánh cửa sau đó vốn vẫn là một mầu nhiệm. Khi đứng trước cái chết mà những người đi trước chúng con trải qua, đếm lại những tháng ngày họ sống và đếm ngày họ đã qua đời, đặc biệt trong các dịp lễ dỗ, chúng con cảm thấy chính mình bị chất vấn bởi việc sống với Chúa, với nhau và đối xử với thiên nhiên. Ngay từ bây giờ, xin giúp chúng con biết đếm tháng ngày chúng con sống là tháng ngày chúng con đã để lại những gì trong thời gian, là ý thức về cuộc sống hiện tại của mình khi sống với các mối tương quan, với Chúa, với tha nhân và với thụ tạo. Xin giúp chúng con đếm tháng ngày chúng con sống trong tình liên đới, để chúng con biết tận dụng thời giờ và nghị lực hầu xây dựng một xã hội đầy tình người hơn. Lạy Chúa, nghĩ tới cái chết còn giúp chúng con hướng về tương lai với niềm hy vọng. Có những khi việc quên đi một ngày kia mình sẽ chết khiến chúng con sống hời hợt. Có những giây phút chúng con sống mất đi niềm hy vọng. Đó là một lối sống không có ngày mai, thiếu nhiệt huyết cho tương lai. Xin giúp chúng con ý thức liên lỉ, một ngày kia rồi chúng con cũng chết. Đó cũng là lời mời gọi để sống trọn vẹn ý nghĩa cuộc đời hiện tại. Xin cũng củng cố niềm hy vọng về sự sống đời sau, để rồi dù chết, nhưng không phải là hết, nhưng còn là cửa ngõ để đi vào đời sống viên mãn. Đó là một niềm hy vọng sâu xa chúng con đang cần sống ngay hiện tại. Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.